Kính mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Kính mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học tập cái đề tài là Chơ Nã Lị Sư Lơ. Chơ Nã Lị Sư Lơ có nghĩa là ở chỗ nào là vui. Có chỗ nào là vui? Có chỗ nào là chân thật vui vậy? Thế giới ta bà là cõi nước không an. Mà trong kinh Phật gọi là ví dụ như một cái nhà lửa, nó đang thiêu đốt chúng ta. Lửa ở đây là thí dụ cho cái gì? Lửa tham, lửa sân, lửa si. Những thứ tham sân si, phiền não, nó đang thiêu đốt chúng ta. Cộng thêm lửa ngũ dục, lửa lục trần thúc đẩy, nó làm cho chúng ta luôn bị dao động. Cho nên là luôn luôn sống trong sự bất an. Phàm phu bình thường không nhận thấy ra, cứ nghĩ ta sống có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập ổn định thì cho đó, ta cho đó là một sự an lạc, một sự an ổn. Đó chỉ là những cái vật chất bình thường. Nếu như chúng ta quay về nội tâm mà quán chiếu thì gần như ta bị những cái lửa tham sân si, lửa ngũ dục, tài sắc danh thực thì, cái lửa tự tư tự lợi, cái lửa danh vọng lợi dưỡng, cái lửa tự tư ích kỷ, nó đang nung nấu thiêu đốt cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên cái đề tài hôm nay chúng ta học có tên là chỗ nào là an vui vậy? Như chúng ta thấy hiện tại, một con virus rất nhỏ nó đã đánh vào cái sự ngạo nghễ của con người. Nó làm cho cái tự mãn, tự kiêu, tự cao của con người. Nó đánh thẳng vào. Mà không biết con người đã có tỉnh ngộ hay chăng? Một chiếc du thuyền 5 sao sừng sững ở trên biển cả, ngạo nghễ trên thế giới, tự hào khoe khoang với mọi người. Nhưng giờ đây những con người ở trên đó cảm thấy khủng khiếp, cảm thấy bất an chỉ vì một con virus rất nhỏ. Ba ngàn bảy trăm người phải ở dưới đó không được rời đi vì có hơn 10 người bệnh. Chúng ta thấy vậy thì có vui không, có an lạc không? Mình tưởng chừng những nơi bất khả xâm phạm, nhưng chỉ một con virus rất nhỏ nó đã đánh đổ. Cho nên sau cái vụ này, con người phải nên phản tỉnh. Phải nên có ý niệm, ý thức cộng đồng, tạo phúc lành cho xã hội, cho chúng sanh, cho thế giới. Nên sống yêu thương, bao dung, đùm bọc. Vậy thì chúng ta mới có cái thế giới chân thật, an vui được. Hồi chiều có một người gọi điện cho tôi, Hà Nội gọi vào, nói thầy cô hiện nay đang làm cái gì? Lúc đó thầy đang trồng rau, đang cực lực lao động. Thì chỉ nói Hà Nội bầu trời giống như ngày tận thế, mù mịt. Còn thầy ở trong đó vẫn lao động một cách bình thường, không có việc gì xảy ra. Thì mình thấy ngay cái thời tiết âm mưu cũng đã làm cho người ta khiếp sợ. Chúng ta thật sự rất rất nhỏ bé đối với cái cuộc sống của mình, với hoàn cảnh chung quanh mình. Lúc nào ta cũng nghĩ rằng ta mạnh, ta là một siêu cường, hay ta là một siêu nhân. Nhưng thực chất ta rất rất là yếu. Về cái thực tại, đối với sanh lão bệnh tử thì chúng ta không biết, ta rất là mơ mơ hồ, ta không biết ta từ đâu đến. Rồi đây
ta sẽ đi về đâu? Đối với bệnh, cái thân sinh lý này, không biết làm thế nào để cho nó đừng có bệnh. Bao nhiêu người xúm lại mà ngồi tâm sự, thì người nào cũng có bệnh để khoe. Ai cũng có bệnh. Có nghĩa là mình rất mơ hồ đối với cái kiếp sống của mình. Rồi mình rất mơ hồ đối với tương lai, với đời sau chúng ta sẽ đi. Có nghĩa là sau khi chết ta đi về đâu? Cũng một cách mơ hồ. Vậy thì cuộc sống này có cái gì chân thật là vui đấy các bạn? Bạn nói tôi có 1.000 tỷ, tôi vui, phải không? Hay bạn có 100.000 tỷ thì bạn thật là vui không? Còn càng lo, còn đáng lo hơn. Chân thật vui là khi trong tâm ta không còn bị những cái lửa tham sân si, danh vọng lợi dưỡng, tự tư ích kỷ nó thiêu đốt, thì lúc đó ta mới chân thật là an vui. Còn càng nhiều tiền nó sẽ làm cho tâm ta càng bất an, càng lo nghĩ, càng phải nghĩ cách nào để nó đừng có bị mất. Cho nên như học trò của Khổng Tử là Nhan Hồi, ông sống một cuộc đời thanh đạm, phải dùng cái từ là thanh đạm, không có chén để ăn cơm, không có cái ly để uống nước nữa. Ăn cơm bằng cái rá đang bằng trúc, uống nước thì bằng cái phễu được cắt từ cái ống nứa. Nhưng mà niềm vui vui không bì bằng. Người ta nhìn vào thấy ông có một đời sống vô cùng kham khổ, nhưng ông thì không muốn đổi cái niềm vui đó. Có một ông cụ rất, có những đứa con rất giàu, ông bỏ đi, ông sống dân du hồ hải. Khi nào đói thì vào mà quán cơm ăn, quán cơm mà người ta ăn dư thừa đó, ông vét những cái cơm dư thừa đó ông ăn. Ăn no rồi ra đi, du sơn ngoạn thủy, khát nước thì xuống sông uống nước. Thì những người bạn quen với con ông mới thấy ông như vậy, mới trách những người con tại sao các anh giàu có như vậy mà để cha đi lang thang đầu đường xó chợ. Những người con tức tốc thuê người đi tìm ông về, tìm ông về thay đồ cho ông, cho ông ở một cái nhà sang trọng. Đến giờ cuộc sống có người hầu hạ, nhưng rồi một thời gian ngắn ông lại trốn ra đi. Người ta hỏi sao ông không sống ở trong nhà giàu, con cái nó giàu sang, có người phục vụ, có người chăm sóc, mà ông lại sống lang thang thế này? Ông nói đó không phải là kiếp sống của con người, không phải là đời sống của con người. Ông thấy dâm mình ở trong 4 bức tường, sống có người phục dịch. Ông nói đó không phải là kiếp sống của con người. Ông phải dân du hồ hải, đói thì tìm ai thức ăn, ngủ thì dưới gốc cây, khát nước thì xuống sông uống nước. cuộc đời thanh thản, không tranh không cầu. Mà cả không tranh không cầu vậy thì không phiền não. Đó mới là chân thật an lạc. Có người ngày nay ý niệm càng lúc càng sai lầm, cứ nghĩ rằng tiền của cho nhiều, danh vọng địa vị cho cao thì họ sẽ có đời sống thảnh thơi an lạc. Nhưng thật ra danh vọng địa vị càng cao thì cái mối lo càng lớn. Làm gì tìm được sự an lạc? Chỗ này hòa thượng nói hiện tại cái thế gian này phần nhiều ý niệm của con người là gì vậy? Tham, sân, si, mạng. Vậy thì tạo tác ra là cái gì? Ngũ dục, lục trần, năm dục, sáu trần. Ăn, ngủ, ăn mặc, ngủ nghỉ đó. Tài, tiền tài, tài sắc, danh thực thì đó là ngũ dục. Vô số những việc bất thiện. Hưởng, cái hưởng thụ của người thế gian là gì? Là ngũ dục, lục trần. Tài sắc danh thực thì là sự hưởng thụ của thế gian. Nhưng mà nếu hưởng thụ những thứ này thì thật sự nó chỉ làm cho mình phiền não. Tham ăn, các vị thử nghĩ, ăn không vừa ý thì sao? Thì phiền não. Khi chúng ta không bị nó trói buộc, ta luôn luôn kiểm soát được nó, ta tan nhạc với nó, thì thật sự ta mới có đời sống chân thật an lạc. Còn nếu như ta lệ thuộc nó, hoàn toàn lệ thuộc vào năm dục này, thì làm gì có được một phút an vui. Cho nên hòa thượng nói tài sắc danh thực thực thùy, địa ngục ngũ điều căn. Nếu như tham đắm vào một thứ trong năm thứ này thì đã khai một đại lộ để đi vào địa ngục. Mà nếu như năm thứ đầy đủ thì là ta đã mở hết năm cái đại lộ đường cao tốc để đi vào địa ngục. Ăn uống vui chơi đều là đang phục độc, có nghĩa là đang làm cho mình bị ô nhiễm. Nã lì sư lơ thì làm gì có vui chứ, làm gì có vui. Và thật nói vậy thì làm gì mới chân thật có niềm vui? Lìa tất cả những buồn lo. Vậy thì mới chân thật an vui. Làm thế nào để lìa tất cả những buồn lo? Không tài sắc danh thực thì không tự tư ích kỷ, không tự tư tự lại, không danh vọng lợi dưỡng, không tham sân si thì mới chân thật an vui. Vì sao vậy? Các bạn tự nghĩ của bạn. Ta không bị nó sai khi, ta không bị nó trói buộc, ta luôn luôn bị nó sai sự, nó trói buộc, thì vậy thì làm sao mà vui được? Thí dụ như người nghiện rượu, đến giờ thì phải uống. Người nghiện hút thì đến giờ phải hút. Nói tất cả những thứ sai sự chúng ta đều là sự trói buộc. Nhưng con người sống ở trong sự trói buộc không nhận ra mình bị trói buộc, mình bị sai sự, mà tự cảm thấy bằng lòng, an ổn, an vui với sự sai sự đó. Nhưng một ngày ta thiếu những thứ đó, ta không có những thứ đó, thì ta sẽ vô cùng khổ sở. Thí dụ như bây giờ mình thấy ta quá sống tiện nghi với cái vật chất hiện đại. Một ngày cúp điện thôi thì các bạn cảm thấy thế nào rồi? Một ngày không có internet thì đã quán thắng đến độ nào rồi? Những thứ nó không phải là thiết thực lắm. Hôm trước tôi cũng đã nói 5 cái điều cần. Nhưng chỉ cần một cái điều là cần thiết nhất, là những thứ phục vụ cho ăn cần có nhất. Cái để ăn, cái để ngủ, thuốc men khi bệnh, những cái cần thiết nhất, quần áo để mặc. Nhưng rồi người ta sẽ không dừng lại ở chỗ cái cần có, mà gì? Nên có. Có người ta chỉ cần cái cần có là được, mà cần có ở chỗ cái mức độ vừa đủ, thì người ta lại không dừng lại, mà ta là nên có. Nên có. Bây giờ ta đã ăn rồi, có ăn rồi phải ăn cho ngon. Ta có mặc rồi là phải mặc cho đẹp. Ta có chỗ ở rồi thì ta ở phải ở cho chỗ cho nó sang. Nên có. Rồi phải có. Rồi đáng có. 5 thứ nó sai sự con người ta. Mà cứ ngỡ rằng ta đang sống sự an lạc hạnh phúc, ta sống trong sự niềm vui, mà ta không biết là ta đang bị sai sự, ta đang bị trói buộc. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là một, Ngài xuất thân từ một vương tử. Ngài xả bỏ cái phú quý, trải qua đời sống khất thực. Giáo học của Phật, tông chỉ giáo học của Phật gọi là lìa khổ được vui, hưởng thụ giàu sang năm dục sáu trần, đó là khổ. Mỗi ngày đi khất thực, dân du khuyến hóa chúng sanh, thì đó mới là chân thật. chân thật an vui. Sống mà không bị sai sự, không bị trói buộc bởi những cái ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng, thì đó mới là chân thật an vui. Cái đạo lý này rất sâu. Ý vị rất là sâu thẳm. Nếu chúng ta không tỉ mỉ mà quan sát, mà thể hội, vậy thì làm sao chúng ta có thể hiểu được? Người thế gian hiểu được cái an vui, cái hạnh phúc tạm bợ mà họ cho đó, họ cảm nhận đó, thì chẳng khác nào như người chích thuốc phiện, những cái chất gây nghiện. Khi họ nạp vào thì họ cảm thấy rất là thích thú. Họ cho là rất là an vui. Cái niềm vui đó là vui ở trong khổ. Mà vui của khổ vui là giả. Vui mà của khổ và vui đối lập nhau, đó là giả. Nó không phải là chân thật, niềm vui chân thật. Ở trên kinh Đại Thừa nói, vui của khổ vui không phải là cái vui chân thật. Ta lìa đi cái khổ, cái hai bên của khổ vui đối lập này, thì đó mới là chân thật của cái niềm vui. Có nghĩa là ta không bị cái vui nó trói buộc, ta không bị cái khổ nó trói buộc nữa. Ta cảm thấy bình thường đối với cái khổ vui, thì đó mới là cái niềm vui chân thật. Cái chỗ này thì phải có công phu. Hòa Thượng có thí dụ một câu chuyện đây. Hòa Thượng nói, trước đây tôi có mấy vị hộ pháp buôn bán làm ăn rất thành công. Ngôi nhà của ông ở, của họ ở là phải thuê cảnh sát, thuê bảo vệ. Họ mời tôi đến nhà ngồi chơi, uống trà. Ngồi ở trong này uống trà mà bên ngoài cảnh vệ rất nghiêm ngặt, rất nhiều cảnh vệ. Họ lúc nào cũng lo nghĩ có người muốn giết họ, hại họ, hay ăn cướp của họ. Hòa Thượng nói, đời sống như vậy là thì thật là rất khổ, chứ có làm gì mà vui được. Hòa Thượng nói, bạn xem ở trong Luận Ngữ có ghi chép nhân hồi học trò của Khổng Tử trải qua đời sống như thế nào vậy? Cái rá để đựng cơm, cái phễu để uống nước, đời sống không còn, không có cái gì quý. thì mới chân thật an vui. Tôi hay nói, khi chúng ta quá lo nghĩ về mình, đã dùng thời gian để lo nghĩ cho mình bao nhiêu thì mình sẽ ít thời gian lo nghĩ cho người khác bấy nhiêu. Nếu ta dùng 100% thời gian lo nghĩ cho mình, vậy thì 100% ta đã quên đi những người xung quanh mình. Mà nếu ta lo nghĩ cho mình 80%, vậy thì ta lo nghĩ cho chúng, cho những người xung quanh chỉ có 20%. Nếu ta lo nghĩ cho mình 60%, vậy thì ta lo nghĩ cho người xung quanh mình có 40%. Vậy mà người học Phật lúc nào cũng đứng trước Phật mà phát nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Thề chứ không phải là lời phát nguyện, chứ không phải là lời nói thường nữa. Thề nguyện độ. Lúc nào cũng đứng trước Phật là thề, là toàn tâm toàn lực vì chúng sanh mà phục vụ. Thế mà mình toàn tâm, chỉ toàn tâm toàn lực lo nghĩ cho mình. Mình thấy nhan hồi, cái rá đựng cơm, cái phiểu để uống nước. Cái rá thì đang bằng chút, mà nó hư rồi thì mình đang cái khác. Còn cái phiểu thì nó là bằng cái ống nứa, ống tre. Khi nào mà ống nứa nó hư thì cắt cái ống tre khác. Khổng Lão Phu Tử nói: nhân bất kham kỳ u. Nếu mà người hiện tại mà sống đời sống như vậy thì khổ, nói không ra lời. Họ cho rằng họ sẽ khổ rất khổ, không nói không ra lời. Họ cho rằng đời sống gì mà khổ đến như vậy. Họ sẽ rất ưu tư, rất oán trời, trách người. Còn thái độ của nhân hồi thì thế nào? Hồi giả bất cải kỳ lạc. Có nghĩa là nhân hồi không muốn thay đổi cái niềm vui này. Ông một ngày từ sớm đến tối, lúc nào cũng hoan hoan hỷ hỷ, không có ưu tư về những thứ, về những thứ không cần thiết. Người như vậy thì mới có thời gian để mà chăm sóc người khác chứ. Người học Phật như vậy thì mới tròn cái lời hứa trước Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ chứ. Chứ nếu không thì trên lừa gạt, lừa Phật Bồ Tát, dưới thì lừa chúng sanh. Người mà sống trên thì lừa Phật Bồ Tát, dưới thì gạt chúng sanh, làm gì có niềm vui chân thật. Mà nếu không có niềm vui chân thật thì chắc chắn khổ đau, bất an luôn ở bên mình. Tu hành là cải đổi, cải đổi cái đời sống của phàm phu, cải đổi cái đời sống ngũ dục lục trần. Mà không cải đổi thì chân thật là sẽ quá khổ. Cái đạo lý mà tôi vừa nói lúc nãy đó, các bạn thấy. Nếu 100% lo cho mình thì làm gì có phần trăm nào lo cho chúng sanh, lo cho người khác. Hay bạn nói rằng tôi 100% lo cho tôi, nhưng tôi cũng có 100% để lo cho người khác. Có không? Đó chính là gạt mình gạt người. Chỗ này Hòa Thượng nói phàm phu sống ở trong cảnh giới tương đối, có khổ, có vui. Còn nhan hồi thì vượt qua cái khổ vui tương đối đó. Nhan hồi là người học nho. Vậy thì người học Phật chúng ta như thế nào? Cái nguyên lý nguyên tắc của người học Phật, giáo huấn của Phật rất là sâu sắc, rất là thiết thực. Lấy niềm vui phục vụ chúng sanh, thì niềm vui đó là niềm vui chân thật. Lấy niềm vui của ngũ dục lục trần, thì đó là niềm vui phàm tình, niềm vui của chúng sanh sanh tử luân hồi. Như mình thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã làm điều đó. Làm được. Làm một cách tốt đẹp, làm ra tấm gương chuẩn mực cho hàng đệ tử. Ngài khuyên đệ tử xa lìa ngũ dục lục trần, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, xa lìa tự tư tự lợi. Thì Ngài đã chân thật làm đến được. Cho nên người làm được khuyên người, thì lời khuyên đó mới là lời khuyên chân thật. Còn mình khuyên người mà cái mình làm không được, vậy thì sao? Đó có phải là gạt người không? Hay là nói rằng không, tôi không có gạt người, mà tôi bảo cho người ta làm. Nếu người ta làm được thì tốt. Nói như vậy thì có nghe có đúng lý không? Nhưng mà ngày nay thì nhiều lắm. Khuyên người làm được thì tốt, còn tôi thì chưa làm được. Lúc nào cũng khuyên người ta bố thí cúng dường, cũng khuyên người ta phóng sanh, cũng khuyên người ta làm việc tốt, việc thiện lành. Nhưng những điều mình khuyên đó, mình đã làm được mấy mươi phần trăm rồi. Cho nên mình phải vượt cái ngoài cái sự đối lập. Chỗ này Hòa Thượng nói làm thế nào để xả hết, quên hết. Không biết được chính mình khổ. Khổ vui đều quên hết. Vậy thì mới chân thật là vui. Hiện tại chúng ta thì sao? Khổ vui đều không quên. Có một chút khổ thì kêu ca, một chút vui thì phấn khởi, cho nên ta bị khổ vui nó trói chặt ở cái chỗ là ngày ngày cân đo đong đếm. Và thử nói ngày ngày cân đo đong đếm. Cân đo đong đếm cái gì? Cân đo đong đếm cái khổ vui. Nhưng là lúc nào cũng xem coi tại sao mình khổ vậy, tại sao người ta vui vậy. Nghĩa là ngày ngày cân đo đong đếm cái sự khổ vui này. Cho nên là luôn luôn ở trong khổ chứ không có được chân vui. Và thần nói ngày ngày bạn đang ở trong cái sự cân đo đong đếm khổ vui, vậy thì làm sao không khổ chứ. Và thần nói khổ chắc thật là khổ rồi, nhưng mà vui của cái vui ngũ dục lục trần thì vui vẫn là khổ. Cái chỗ này nói nhiều khi có nhiều người không hiểu tại sao vậy. Thí dụ bạn nói bạn ăn ngon quá, ăn cái này ngon quá, ngon hả, ngon ăn nữa đi, nó no quá rồi, ăn nữa đi, ăn nữa đi, ngon quá mà thì cứ ăn nữa đi. Nhưng mà ăn một hồi no quá thì sao? Nó no quá thở không được thì khổ. Vui vẫn là khổ, vì cái vui đó là cái vui của hoại khổ, mà bạn không cách gì vượt qua được cái vui của hoại khổ đó thì làm gì có được chân cái niềm vui chân thật. Không kiểm soát được chính ở tâm ta, không làm chủ được tâm mình, luôn luôn bị sai sự bởi hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó luôn sai sự mình thì chân thật không thể có niềm vui. Như tôi nói lúc nãy đó, chỉ cần cúp điện một chút thôi thì kêu rồi, chỉ cần không có một internet thì đã kêu rồi, chưa nói là không có cơm ăn, áo mặc, nhà nghỉ, thuốc men, những thứ cần thiết phải có, những thứ cần đáng lẽ cuộc sống này, những thứ cần thiết phải có là được rồi, chứ cái này không nên có, phải có, đáng có. Cho nên luôn luôn nó sai sự, nó làm cho mình không an. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời mọi người cùng tôi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.